À, còn mình nếu mà theo mình hỏi làm gì thì chắc nó là con đang làm bếp, thấy không? Nhưng mà ngài thì nghe nói trăn trâu, để cho thấy rằng đang làm bếp là cũng là đang trăn trâu. Đó. Rồi Mã Tổ mới hỏi thêm làm sao mà chăng, thì ngài mới đáp: một khi mà đi vào cỏ thì bèn nắm mũi kéo lại. Thì Mã Tổ mới bảo: con thật là trăn trâu. Trăn trâu là như vậy đó, tức là hãy khi mà thấy nó vừa đi vào cỏ là phải nắm mũi kéo lại liền, là thì đó là khéo trăn trâu đó. Tức là sao? Tức là ở đây là muốn nói là luôn luôn đó, lúc nào mình cũng phải trăn trâu hết, chứ không phải là chỉ ngồi ở trên bồ đoàn mới là trăn trâu, mà làm bếp hay là cuốc đất, trồng rau, đi chợ gì cũng là trăn trâu hết. Đi chợ mà tâm nó vừa có phóng ra, thấy không, thì phải biết dừng lại kéo lại liền, nghĩa là phải luôn luôn sáng suốt, thấy không, tỉnh táo để mà thấy rõ từng, nghĩa là tâm niệm của mình, cái niệm nào nó vừa móng khởi nó duyên theo bên ngoài đó là mình thấy để mà dừng lại. Cho nên đây mới gọi là nó vừa có bước vào cỏ là phải nắm mũi kéo lại liền. Tức là con trâu á, nó vừa muốn bước vào cỏ mạ, thấy không, thì phải nắm mũi kéo lại ngay. Cũng vậy, mình vừa động niệm, thấy không, động niệm tức là nó duyên theo cái trần bên ngoài, thì mình phải biết, thấy không? Biết và dừng lại, thì đó là luôn luôn khéo tỉnh giác trong từng tâm niệm, gọi là cầm roi mà dòm chừng á, là như vậy, thấy không? Đó. Còn ở đây nếu không khéo như vậy đó thì cứ buông thả nó chạy vào trong lúa mạ của người đó, là đi vào trong là luân hồi sanh tử, cứ chạy dài dài. Cho nên ở đây nó là nếu mà buông thả năm căn á thì không những là năm dục á sẽ không có bờ mé mà có thể kiềm chế được, mà lại cũng như là con ngựa dữ mà không có dây cương để mà kiềm nó, thì nó sẽ dẫn mình rơi hầm sụp hố, hay là giặc cướp, không giặc cướp á, thì nó làm hại mình một đời, nhưng mà cái giặc này á, năm căn này nó hại nhiều đời nữa, cho nên là phải kéo dè dặt, không, cho nên nói đi nói lại là Phật cũng dặn là phải giữ gìn năm căn cho kỹ, chứ còn buông thả nó là nó chạy rong, là cũng như con ngựa dữ mà không có dây cương, không? Thì lôi người xuống xa hầm sụp hố, đó là cái tai hại không thể lường trước được. Vậy nhưng mà đây là giữ năm căn phải giữ sao đây? Nếu mà không hiểu thì cứ ngồi đó mà cứ bịt mắt bịt tai rồi đó, không, tất nhiên là giữ mà gọi là giữ trên cái hình hình thức đó thì cũng không đến đâu, mà phải giữ giữ thẳng vào trong cái chính cái nội tâm của mình. Tức là ở đây với cái nhà thiền á là mình phải khéo thấy nghe hiểu biết, thì cũng thấy nghe hiểu biết, chứ không phải là không cho mình thấy không cho mình nghe, nhưng mà thấy chỉ là thấy thôi, nghe chỉ là nghe thôi, là đúng như nó, thấy không, tất nhiên là thấy đúng là thấy, nghe đúng như là nghe thôi, mà không có để thêm bớt cái niệm nào vào trong đó nữa. Tức là không có gì khác thêm vào, hay nói rõ hơn là không để cho nó dừng trụ trên bất cứ cái gì, thấy mà không dừng trụ trên bất cứ cái gì hết, nghe cũng vậy, không có dừng trụ trên bất cứ cái gì hết, thì đó là mình giữ gìn, nghĩa là cái thấy cái nghe nó nguyên vẹn, và nó không có gọi là rớt vào trong các trần đó. Còn vừa có nó có vừa có dừng có trụ đó, thì tức là nó có cái chỗ duyên, không? Mà có chỗ duyên đó tức là nó đang đi vào cỏ mạ của người, phải thấy được ý đó, nghĩa là vừa dừng trụ đó là nó xâm phạm cỏ mạ của người rồi. Còn nó thấy nghe mà nó không có dừng trụ gì hết, thì tất nhiên là nó vẫn còn nguyên vẹn đó, tức là chưa có đụng đến cỏ mạ của ai hết, thì phải khéo tu như vậy, khéo giữ gìn như vậy đó, thì nghĩa là tâm mình nó luôn luôn nó sáng tỏ, và như vậy thì công phu mà nó thuần thục rồi á, thì bất cứ ở chỗ nào, bất cứ ở nơi nào hay lúc nào cũng là lúc mình có thể mình tỏ ngộ được, mình sáng được. Bởi vì đây là mình tu nó luôn luôn, thấy không? chứ không phải là tu mà ở trong cái trên cái bồ đoàn thôi ha, trong thiền đường thôi, mà lúc nào cũng vậy, cũng giữ gìn như vậy đó, thì nó mới thật sự là tu miên mật. Cho nên người khéo biết tu là phải biết nghĩa là giữ gìn như vậy. Ở đây thì Phật dạy không, nghĩa là cái giặc cướp thì nó là hại, nó làm khổ mình thì làm khổ một đời thôi, còn cái giặc năm căn này á thì nó làm quả ương đến cả nhiều đời nhiều kiếp nữa, cho nên cái hại của nó rất là nặng nề. Do đó mà phải thật sự mà cẩn thận mà dè dặt, tức là mình sẽ dĩ bị luân chuyển trong cái dòng sanh tử này á, là do buông cái năm căn này mà nó chạy theo năm trần hoài đó, không có dừng được đó. Do đó mà mỗi cái khổ rồi cũng theo đó mà nó sanh. Ở đây mình là phải khéo, khi biết tu rồi là phải quay trở lại. Cho nên Phật nhấn mạnh, thế nên người trí thì phải kiềm giữ nó mà không có đi theo nó, tức là giữ nó cũng như giữ giặc vậy đó, không để cho nó buông lung. Mà giả sử nó mà có buông lung đó thì cũng phải làm cho nó không bao lâu cũng phải tiêu diệt, chứ không phải là buông thả cho nó nghĩa là tùy ý, nó tự do. Nghĩa là phải luôn luôn giữ gìn cái thấy nghe hiểu biết nơi các căn của mình đây, cho nó thanh tịnh, nó sáng tỏ luôn luôn. Chính đây là cái chỗ coi như là chỗ mà gọi là tu thực tế hàng ngày, bởi vì năm căn á nó là cái trực tiếp, nó đối diện với năm trần, tức là mắt tai mũi lưỡi thân đó là năm cái, nó luôn luôn nó trực tiếp đối diện với năm trần, tiếp xúc với năm trần. Vì vậy cho nên mình tu là phải thường, coi như thường xuyên, thấy không? Kiểm soát thường xuyên mà tỉnh giác ngay chỗ đó là cái chỗ tu thực quốc tế của mình. Chứ còn nhiều khi là mình nói là trên cái lý là tu cao thế này cao thế kia, mà cái gọi là thực tế trước mặt mình đó là mình đã bỏ qua. Cho nên đây là Phật dạy kỹ, đó là bài thứ 4.